đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 4 tháng 8 năm 2016. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Cảnh sát London nói rằng không có dấu hiệu cực đoan hóa trong vụ tấn công bằng dao. Người biểu tình phản đối khi đuốc Olympic được rước qua Rio. Và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn trừng trị những doanh nghiệp sau vụ đảo chính bất thành.
Vụ tin tặc tấn công mạng của Vietnam Airlines làm đậm thêm mối nghi ngờ về các thủ đoạn tấn công của Trung Quốc.
Như tôi đã nói rất nhiều lần, Trung Quốc họ không từ bất cứ một thủ đoạn nào để phá hoại, tấn công Việt Nam. Người Việt Nam đều biết, tôi nghĩ rằng là còn phải chuẩn bị nhiều cái nữa.
Nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung Dương Danh Di đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoàng Long sẽ trở lại với những thông tin mới nhất về vụ tấn công giết người ở London.
Sau khi một người đàn ông Somalia đâm chết một người phụ nữ và làm 5 người khác bị thương ở trung tâm London, cảnh sát hôm thứ Năm nói họ không tìm thấy bằng chứng cho thấy dấu hiệu cực đoan hóa để củng cố giả thuyết khủng bố. Thay vào đó, họ nói rằng vụ tấn công có thể là do hung thủ có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 19 tuổi ở quảng trường Russell gần Đại học London sau khi khống chế anh ta bằng súng chích điện. Người này vẫn chưa được xác định danh tính công khai và hiện đang bị cảnh sát câu lưu tại một bệnh viện gần đó. Cảnh sát trưởng đô thành Bernard Hogan Ho cho biết hôm thứ Năm, tại một số địa điểm lớn mang tính biểu tượng, chúng tôi đã có lực lượng tuần tra vũ trang như ở nghị viện, tư gia thủ tướng trên phố Downing. Do đó, việc này không phải là hoàn toàn mới. Tôi nghĩ mọi người đều biết rằng nơi nào có kẻ thù mang súng thì nơi đó có lực lượng vũ trang. Quyết định triển khai cảnh sát vũ trang ra đường phố ở London là một quyết định quan trọng, bởi vì đại đa số cảnh sát ở Anh không mang súng, một tiêu chuẩn mà vẫn sẽ được giữ nguyên đối với hầu hết 31.000 cảnh sát của London. Một người phụ nữ 60 tuổi được nhân viên sơ cứu y tế chữa trị tại hiện trường, nhưng được tuyên bố tử vong ngay sau đó. Ba nạn nhân đã được cho xuất viện vào sáng sớm thứ Năm. Vẫn chưa rõ tình trạng của hai người kia ra sao. Mark Rowley, trợ lý cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Đô Thành đặc trách hoạt động chuyên biệt, cho biết cảnh sát cho rằng sức khỏe tâm thần của nghi can là một yếu tố quan trọng trong vụ việc, nhưng cảnh báo đó chỉ là một trong nhiều hướng điều tra. Ông nói thêm, nhưng tất nhiên vào lúc này, chúng ta nên xem xét mọi khả năng liên quan tới động cơ của vụ tấn công, và động cơ khủng bố vẫn là một hướng điều tra của chúng tôi. Cảnh sát nhận được một cú điện thoại báo cáo vụ tấn công đang diễn ra khoảng 10 giờ rưỡi tối giờ địa phương. Trong vòng 10 phút, họ đã có mặt tại hiện trường và chế ngự kẻ tấn công. Ông Rowley cho biết sẽ tăng cường sự hiện diện của cảnh sát vũ trang trên đường phố London hôm thứ Năm như một biện pháp phòng ngừa để trấn an và giữ an toàn cho người dân London. Vụ tấn công bằng dao xảy ra cùng ngày giới chức London loan báo gia tăng số lượng cảnh sát vũ trang tuần tra thành phố trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn những vụ tấn công khủng bố. Được đặt tên là chiến dịch Hercules, sự gia tăng này là biện pháp ứng phó trước những vụ tấn công khủng bố đã tăng lên ở châu Âu hồi gần đây, theo lời giới chức cảnh sát. Trong một tuyên bố, thị trưởng London Sadiq Khan cho biết sự an toàn ở London là ưu tiên số một của ông và ông đã gửi lời chia buồn tới những nạn nhân của vụ tấn công.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump nói chiến dịch tranh cử của ông chưa bao giờ gắn bó đoàn kết đến như vậy, bất chấp những dấu hiệu cho thấy Đảng Cộng hòa đang rơi vào tình trạng rối loạn. Kenneth Schwartz có thêm chi tiết qua giọng đọc của Hoài Hương.
Dấu hiệu mới nhất xảy ra hôm thứ Tư khi người đứng chung liên danh với ông Trump, ứng cử viên phó tổng thống Mike Pence, cũng là thống đốc bang Indiana, tuyên bố ủng hộ Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa Paul Ryan trong cuộc vận động của ông này để được tái cử. Ông Trump đã đi ngược lại thành phần cốt cán của Đảng Cộng hòa khi ông từ khước ủng hộ ông Ryan, người đang vận động để phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa trong Hạ viện. Ông Pence cũng có những lời lẽ hòa nhã, ca ngợi thượng nghị sĩ lão thành John McCain, nói rằng nghị sĩ Đảng Cộng hòa này luôn luôn binh vực nước Mỹ và một lực lượng quân đội hùng mạnh. Trong khi đó, ông Trump không che giấu việc ông không thích ông McCain. Một số lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng hòa, trong đó có các cựu tổng thống H.W. Bush và George W. Bush và các cựu đối thủ từng cạnh tranh với ông Trump để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống đại diện cho Đảng là Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz và Thống đốc Ohio John Kasich, hoặc là đã từ chối, không chịu công khai ủng hộ ông Trump, hoặc là ủng hộ ông một cách chiếu lệ. Cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich là người có tên trên danh sách vài nhân vật được ông Trump coi là có triển vọng được chọn ra đứng chung liên danh tranh cử với ông. Hôm thứ Tư nói rằng, điều mà ông Trump đã làm trong tuần này thật ra có tính cách tự hủy hoại lấy mình. Mặc dù vậy, ông Gingrich nói ông tin rằng sau cùng ông Trump sẽ lại vượt qua được từ những lời chỉ trích mà ông đang nhận lãnh.
Thông thường, nhiều cựu chiến binh luôn luôn ủng hộ các ứng cử viên bảo thủ, có những lời lẽ cứng rắn. Nhưng lần này, nhiều người trong số họ cảm thấy bị xúc phạm về thái độ không gây thiện cảm của ông Trump khi ông nhận huân chương chiến thương bội tinh như một món quà từ tay của một sĩ quan hồi hưu. Một lý do khác là vụ xích mích với gia đình ông Khan, cha mẹ của một quân dân Mỹ theo Hồi giáo đã chết ở Iraq vì một vụ tấn công tự sát. Nhà khoa học chính trị của trường đại học Emory Alan Abramovich nói với đài VOA rằng ông nhận thấy chiến dịch tranh cử của ông Trump là khá khó tin và nói thêm rằng chiến dịch này đang chông chênh gần tới chỗ sụp đổ. Ông Abramovich nhận định là chúng ta phải tự hỏi liệu sẽ có chứng kiến chiến dịch tranh cử của ông Trump bị xói mòn thêm nữa hay không. Từ trước tới giờ chưa hề có một ứng cử viên tổng thống nào như ông Trump về tính thiếu tự chủ của ông. Phía bên đảng Dân Chủ đang tìm cách biến cuộc bầu cử này thành một cuộc trưng cầu ý kiến về cá nhân ông Trump.
Trước đó, ông Trump đã tỏ thái độ không mấy quan tâm trước tất cả các vụ tranh cãi khi ông xuất hiện hôm qua trên đường đi vận động tại biển Daytona, bang Florida. Ông đả kích thậm tệ đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton và mô tả bà là một trong những người đã sáng lập ra nhóm nhà nước Hồi giáo vì, theo nguyên văn lời ông, những yếu kém của bà trong cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Ông Donald Trump còn hứa sẽ cắt giảm thuế và tiến cử các nhân vật mà ông cho là tuyệt vời vào tòa án tối cao. Mặt khác, tại một cuộc tập hợp chính trị ở Commerce City, bang Colorado, bà Clinton đã lặp lại khẳng định của Tổng thống Obama rằng không còn nghi ngờ gì nữa, ông Trump không đủ năng lực để làm Tổng tư lệnh quân đội và không có đủ điều kiện và phẩm chất để có thể làm Tổng thống.
Thay vì xúc phạm các quân nhân nam cũng như nữ, bà Clinton nói bà lấy làm cảm kích đối với bất cứ ai từng khoác bộ quân phục vào người. Trước đó, bà Hillary Clinton đã tới thăm một xưởng may cà vạt ở Colorado. Tại đây, bà thách thức ông Trump hãy sản xuất các cà vạt mang nhãn hiệu tên ông và hãy sản xuất những sản phẩm này tại Hoa Kỳ thay vì ở Trung Quốc. Một cuộc thăm dò công luận mới mà kết quả được đài truyền hình Fox công bố tối hôm qua cho thấy bà Clinton dẫn đầu và đang bỏ xa ông Trump hơn so với một cuộc nghiên cứu tương tự được thực hiện vào cuối tháng 6 vừa rồi. Trong cuộc thăm dò mới nhất thực hiện trước đây trong tuần, bà Hillary Clinton dẫn trước ông Trump tới 10 điểm với 49% người được phỏng vấn ủng hộ bà, so với 39% ủng hộ ông Trump. Trước đó, bà hơn ông Trump có 6 điểm với mức ủng hộ là 44% so với 38% ủng hộ ông Trump.
Trong bối cảnh cử tri Mỹ tiếp tục có quan điểm tiêu cực về cả hai ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, những đảng ngoài hai chính đảng đã thống trị chính trường nước Mỹ đang nhận được sự chú ý hiếm thấy trên khắp nước. Hôm thứ Ba, ứng cử viên đảng Tự Do Gary Johnson và người đứng trong liên danh tranh cử của ông Bill Weld đã xuất hiện trong một buổi hỏi đáp trực tiếp với cử tri do đài CNN tổ chức lần thứ hai trong chiến dịch tranh cử năm nay. Ứng cử viên đảng xanh Jill Stein và người được bà chọn làm phó tổng thống Ajamu Baraka sẽ có cơ hội trình bày chủ trương của họ vào ngày 17 tháng 8. Ông Johnson và bà Stein là hai ứng cử viên thứ ba thành công nhất trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, nhưng thậm chí vị trí thứ ba và thứ tư của họ năm đó không thể khiến họ sánh vai cùng ứng cử viên đảng Dân Chủ, tổng thống Barack Obama và ứng cử viên đảng Cộng Hòa Mitt Romney. Ông Obama giành được 66 triệu phiếu bầu, đánh bại ông Romney với 61 triệu phiếu, trong khi ông Johnson giành được 1,2 triệu phiếu và bà Stein được khoảng 500.000 phiếu. Ngay sau hai đại hội của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa hồi năm 2012, những cuộc thăm dò ý kiến cho thấy 4% cử tri ủng hộ ông Johnson và 2% ủng hộ bà Stein. Những cuộc thăm dò ý kiến trong tuần qua cho thấy giờ họ đạt được tỷ lệ ủng hộ cao gấp đôi. Các ứng cử viên cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt được tỷ lệ ủng hộ 15% cần thiết để được tham gia ba cuộc tranh luận tổng thống đã được hoạch định. Họ cũng cần phải thuyết phục cử tri rằng lựa chọn họ không phải là lãng phí lá phiếu cho một ứng cử viên không thể giành chiến thắng. Đảng Tự do có thể xem là một sự hòa trộn những chính sách tiêu biểu của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, tự do hơn về những vấn đề xã hội giống như Đảng Dân Chủ và bảo thủ hơn về tài chính giống như Đảng Cộng Hòa. Ứng cử viên Johnson đề xuất một chính sách đối ngoại mà ông nói sẽ bảo vệ nước Mỹ khỏi chủ nghĩa khủng bố, nhưng không ủng hộ chính sách thay đổi chế độ ở nước ngoài mà ông nói, dẫn tới hậu quả không lường trước được là làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam phản ứng vụ Trung Quốc kêu gọi chiến tranh trên biển. Việt Nam kêu gọi không đe dọa sử dụng vũ lực sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi nhân dân chuẩn bị cho chiến tranh trên biển. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 4 tháng 8 tuyên bố rằng hòa bình và ổn định ở Biển Đông là lợi ích và nguyện vọng chung của các nước trong và ngoài khu vực. Ông Bình nói thêm, xin trích, các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực. Người phát ngôn lên tiếng 2 ngày sau khi Tân Hoa Xã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ông Thường Vạn Toàn nói tại tỉnh Chiết Giang rằng an ninh quốc gia của Trung Quốc có thể bị tác động từ các mối đe dọa từ biển. Ông Thường sau đó yêu cầu người dân cũng như các lực lượng của nước này chuẩn bị tâm lý được huy động, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Về lời kêu gọi này, phát ngôn viên của Việt Nam nói rằng quan chức của các nước cần phát biểu và hành động một cách phù hợp với các tuyên bố chính thức, cũng như nghĩa vụ của quốc gia mình là tôn trọng luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định của khu vực cũng như trên thế giới. Sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế hôm 12 tháng 7 trao phần thắng cho Philippines trước Trung Quốc, báo chí và các quan chức quốc gia đông dân nhất thế giới đã có nhiều tuyên bố mạnh mẽ. Mới đây nhất, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng một số thành phần theo phái Diều Hâu trong quân đội Trung Quốc thúc ép chính quyền phải phản ứng mạnh mẽ hơn nữa, có thể kể cả hình thức vũ trang nhắm vào Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này trong khu vực. Nguồn tin thân cận với quân đội nói rằng chúng ta cần phải đánh cho họ hộc máu mũi như Đặng Tiểu Bình từng làm với Việt Nam năm 1979. Vụ tin tặc làm đậm thêm mối nghi ngờ về Trung Quốc. Trong khi Việt Nam vẫn tiếp tục điều tra vụ tấn công vào hệ thống mạng của hai sân bay lớn nhất nước, theo các nhà quan sát, nhiều người dân trong nước vẫn bày tỏ nghi ngờ về sự dính líu từ phía quốc gia đông dân nhất thế giới. Sau vụ hacking làm tê liệt máy tính của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cuối tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các cơ quan trong nước chú ý tới đảm bảo an ninh an toàn thông tin mạng. Thông cáo báo chí của ông Phúc có đoạn nói, xin trích, phải chủ động phối hợp rà soát lại trừ các mã độc cũng như đề phòng chống tin tặc. Dù nghi can chính nhóm hacker 1937 CN của Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ mình là thủ phạm, theo ông Trần Bang, cựu chiến binh cuộc chiến biên giới, nhiều người dân Việt vẫn chưa hết hoài nghi thủ phạm từ nước láng giềng. Ông nói thêm.
Kinh nghiệm dân tộc cũng như là cái 1.000 năm đô hộ lật tàu, mười mấy cuộc chiến tranh của dân tộc Việt Nam chống xâm lược, là chống phương Bắc. Thế cho nên là khi đối với vấn đề dân tộc, những vấn đề chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia, thì đa số người Việt là nghĩ ngay đến giặc phương Bắc, kẻ thù của mình, tiền kiếp của Việt Nam. Cảnh giác cao độ, nó ăn sâu vào cái xâm phạm người Việt Nam. Người dân Việt Nam là không thể nào mà tin được vào cái 16 chữ vàng và 4 tốt được.
Trong cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ hôm 2 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn kêu gọi các cơ quan báo chí và cộng đồng mạng tránh những hành vi khiêu khích và thách thức không cần thiết, làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh của quốc gia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có tin hacker trong nước đã đánh sập nhiều trang web của Trung Quốc. Tuy nhiên, tin này chưa thể được kiểm chứng độc lập. Trả lời câu hỏi của báo Thanh Niên, trích dẫn lo ngại của dư luận về việc hạ tầng viễn thông của Việt Nam phụ thuộc vào các thiết bị của nước láng giềng, khiến dễ bị khống chế. Ông Tuấn nói rằng việc sử dụng nhiều thiết bị Trung Quốc là do lịch sử để lại, do điều kiện kinh tế của Việt Nam, do luật đấu thầu còn hạn chế, cũng như do cách tiếp cận linh hoạt của các thương hiệu nước này. Tuy nhiên, quan chức này nói rằng Việt Nam sẽ rà soát, đánh giá và kiểm soát tốt hơn yêu cầu cụ thể về an toàn thông tin trong đấu thầu mua sắm thiết bị viễn thông, đặc biệt trong các dự án quan trọng. Sau các vụ tấn công mạng, kinh tế gia Lê Đăng Doanh viết trên Facebook xin trích, chúng ta phải cảnh giác chiến đấu nhất quyết không bị khuất phục. Những ai còn muốn vay của Trung Quốc, còn mơ màng 16 chữ vàng, hãy mở mắt ra. Tình hình đã chuyển sang giai đoạn chiến đấu mới, không thể tiếp tục sai lầm thêm nữa. Trước các nghi ngờ và quan ngại của công chúng, ông Dương Danh Di, nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung, nói với VOA Việt ngữ rằng xin trích, dân người ta hiểu như vậy là đúng rồi. Cựu quan chức ngoại giao từng nhiều năm công tác ở quốc gia đông dân nhất thế giới nói thêm.
Như tôi đã nói rất nhiều lần, Trung Quốc họ không từ bất cứ một thủ đoạn nào để phá hoại, tấn công Việt Nam. Người Việt Nam đều biết. Tôi nghĩ rằng là còn phải chuẩn bị nhiều cái nữa mà làm mà các anh không chuẩn bị, các anh sẽ còn ngạc nhiên vì nhiều cái chính sách.
Các vụ tấn công mạng xảy ra ít ngày sau khi một phụ nữ Trung Quốc được trích dẫn nói rằng hộ chiếu của bà đã bị nhân viên hải quan của Việt Nam ghi một từ bậy bằng tiếng Anh, khiến Bắc Kinh yêu cầu phía Hà Nội điều tra vụ việc. Trước đó, nhân viên cửa khẩu của Việt Nam đã không đóng dấu nhập cảnh và hộ chiếu in bản đồ lưỡi bò của công dân Trung Quốc để khẳng định chủ quyền. Hiện cũng chưa rõ là phía Việt Nam có nhờ chính quyền Bắc Kinh giúp điều tra vụ tin tặc hay không. Nữ dân biểu Đài Loan nhập cảnh Việt Nam sai mục đích. Một quan chức ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng cho biết lý do vì sao bà Tô Trị Phân bị giữ hộ chiếu nhiều giờ đồng hồ ở sân bay tại Hà Nội. Trả lời báo chí ngày 4 tháng 8, phát ngôn viên Lê Hải Bình cho hay rằng bà Tô đã nhập cảnh sai với mục đích nêu ra trước khi vào Việt Nam. 3 ngày trước đó, trên trang Facebook cá nhân, bà Tô viết rằng chính quyền Việt Nam đã, theo lời bà, tịch thu hộ chiếu và không cấp cho bà thẻ lên máy bay khi bà đang chuẩn bị tới thị sát nhà máy Formosa Hà Tĩnh. Nữ dân biểu này sau đó cho biết thêm rằng bà đã phải di chuyển bằng đường bộ thay vì đường hàng không và đã bị theo dõi suốt hành trình. Trước khi ông Bình lên tiếng, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, ông Trần Huy Hải nói với báo chí địa phương rằng Hải quan sân bay Nội Bài không tịch thu hộ chiếu của bà Tô. Ông Hải nói thêm rằng việc thực hiện các hoạt động ngoài khuôn khổ cho phép của thị thực du lịch, dù với mục đích liên quan tới chính phủ hay kinh doanh, bà Tô có nguy cơ vi phạm luật lệ địa phương. Bà Tô chưa lên tiếng trước các cáo buộc của quan chức Việt Nam. Truyền thông Mỹ sốt với clip lốc xoáy ở Việt Nam. Một loạt các cơ quan báo chí của Mỹ mấy ngày qua đã đăng tải một đoạn clip ghi lại trận lốc xoáy mà truyền thông trong nước nói là kinh hoàng ở tỉnh Bắc Ninh. Đoạn video được camera hành trình trên một ô tô ghi lại hôm 28 tháng 7 cho thấy cảnh lốc xoáy thổi tung mái nhà, hất tung nhiều vật dụng tại một khu chợ, trong khi nhiều người dân vội vã tìm chỗ trú an toàn. Có thể nghe thấy sự ngỡ ngàng của những người trong xe ô tô gắn camera ghi lại quang cảnh của trận lốc xoáy. Tờ Thanh Niên dẫn lời ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho hay rằng trận lốc xoáy xảy ra tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh đã tàn phá một khu chợ và khu dân cư, khiến người dân khiếp sợ. Tuy nhiên, không ai bị thương trong vụ này. Ông Hải được trích lời nói thêm rằng hiện nay ở Việt Nam việc dự đoán lốc xoáy rất khó, nên người dân nên chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão dông lớn. Trong khi đó, tờ Washington Post viết rằng so với Mỹ, các trận lốc xoáy hiếm khi xảy ra tại Việt Nam.
Trở lại với tin tức quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn chưa nhất trí về cách nên đáp ứng như thế nào trước những vụ thử nghiệm phi đạn ngày càng có tính khiêu khích hơn của Bắc Triều Tiên, trong khi Nhật Bản và Nam Triều Tiên tiếp tục đối mặt với những sự chống đối ở trong và ngoài nước vì chính phủ hai nước này theo đuổi các chính sách quân sự quyết liệt hơn. Hoài Hương trình bày chi tiết do Brian Patton ghi nhận từ Seoul.
Ngày hôm qua, theo yêu cầu của Nhật Bản và Hoa Kỳ, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã hội họp sau khi Bắc Triều Tiên phóng đi hai phi đạn sớm hơn trong cùng ngày. Hai phi đạn này đã rơi xuống trong hay gần các vùng biển nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản. Đại sứ Nhật tại Liên Hiệp Quốc Koro Besho nói với các phóng viên.
Đây
chắc chắn là một vấn đề lớn đe dọa an ninh và sự an toàn của khu vực chúng ta.
Ông Stephanie Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói, việc các vùng biển của Nhật Bản bị thâm nhập là điều đáng quan ngại sâu xa. Ông nói, theo tôi, ông Tổng thư ký sẽ nhắc lại lời kêu gọi đòi nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên ngưng chỉ bất cứ hành động nào loại này. Những hành động mà theo ông rõ ràng không làm giảm bớt những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hồi tháng 3 năm nay, Liên Hiệp Quốc đã áp đặt những biện pháp chế tài khắc nghiệt mới đối với Bắc Triều Tiên về vụ thử nghiệm hạt nhân thứ tư và một vụ phóng rocket tầm xa khác là những hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nghiêm cấm Bắc Triều Tiên không được phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Đại sứ Nam Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Oh Jun nói Bắc Triều Tiên đã đáp trả các biện pháp chế tài quốc tế bằng cách thực hiện 13 vòng thử nghiệm phi đạn đạn đạo trong năm nay, phóng đi 29 loại rocket khác nhau. Tuy nhiên, phiên họp hôm qua của Hội đồng Bảo an đã không đạt được sự đồng thuận để áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power bày tỏ tin tưởng là Hội đồng Bảo an sẽ đưa ra một lời lên án gay gắt đối với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Đại sứ Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc Lưu Kết Nhất nói không nên làm gì khác bởi vì làm như vậy chỉ tăng thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên mà thôi. Đại sứ Power của Mỹ nói bất cứ ai tin rằng Bắc Triều Tiên thử nghiệm phi đạn là do bị khiêu khích bởi quyết định của Nam Triều Tiên cho triển khai một hệ thống phòng thủ phi đạn tiên tiến của Mỹ là không hiểu những gì diễn ra trong thực tế và không thấu hiểu lịch sử. Bà Power nói, một mình Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm vì đã nhiều lần phóng thử phi đạn đạn đạo và làm như vậy là vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc chỉ trích việc triển khai hệ thống TAAD trên bán đảo Triều Tiên vì cho rằng động thái này sẽ làm cho tình hình an ninh của khu vực xấu đi hơn nữa. Có quan ngại ngày càng tăng là sự chống đối của Bắc Kinh đối với việc triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn TAAD có thể khiến cho Trung Quốc gia tăng mức độ ủng hộ dành cho Bắc Triều Tiên và giảm các liên hệ kinh tế với Nam Triều Tiên. Một số nhà lập pháp thuộc đảng đối lập ở Seoul trong tuần này cũng đã lên tiếng chống lại hệ thống lá chắn TAAD, nói rằng nguy cơ gây thù nghịch với Trung Quốc vượt trội các lợi ích của lá chắn phi đạn này. Vài giờ sau khi Bắc Triều Tiên phóng đi phi đạn, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bổ nhiệm một bộ trưởng quốc phòng gây nhiều tranh cãi trong một động thái có thể làm tăng thêm căng thẳng trong vùng. Truyền thông Trung Quốc và Nam Triều Tiên đều xem bà Tomomi Inada, bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản mới được bổ nhiệm, là một chính trị gia hữu khuynh, thường phủ nhận các hành động bạo tàn của Nhật Bản trong chiến tranh trước đây, kể cả việc bắt làm nô lệ tình dục hàng ngàn phụ nữ châu Á để phục vụ trong các động mại dâm dành cho lính Nhật. Bà Inada thường xuyên viếng thăm đền Yasukuni, đền thờ các tử sĩ Nhật, trong đó có một số là bị kết án là tội phạm chiến tranh. Các quốc gia như Trung Quốc và Nam Triều Tiên đã chịu đựng nhiều thống khổ dưới quyền cai trị của Nhật Bản, cũng chỉ trích các nhà lãnh đạo Tokyo viếng thăm đền Yasukuni để ủng hộ chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ. Vào năm 2011, bà Inada là một trong ba nhà lập pháp Nhật Bản bị từ chối nhập cảnh Nam Triều Tiên vì những người này đã có kế hoạch đi thăm các đảo nhỏ có tên Triều Tiên là Dokdo và tên Nhật Bản là Takeshima. Cả hai nước đều tuyên bố có chủ quyền trên những đảo nhỏ này. Bộ trưởng Quốc phòng mới ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng Abe duyệt xét lại hiến pháp chủ hòa của nước này và gia tăng sức mạnh cho quân đội Nhật. Bà Inada nói việc phóng phi đạn vào ngày hôm qua của Bắc Triều Tiên phản ánh một môi trường an ninh ngày càng tồi tệ hơn. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm bà Inada có thể phương hại tới liên minh quân sự với Nam Triều Tiên và gây nguy hại cho các mối quan hệ với Trung Quốc. Những quan hệ này đã được cải thiện sau khi ông Abe công khai xin lỗi hồi năm ngoái về những hành động tàn bạo do quân đội Nhật Hoàng thực hiện trong thời Thế chiến thứ hai. Ông Hosaka Yuji, một nhà phân tích về Nhật Bản tại trường Đại học Sejong ở Seoul nói, nếu tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đưa ra những lời phát biểu gây xung đột với Nam Triều Tiên, thì sẽ làm phức tạp thêm các nỗ lực hợp tác giữa hai bên.
Chuyển sang tin Olympic, thưa quý vị. Ngọn đuốc Olympic được đưa tới thành phố Rio de Janeiro hôm thứ Tư, trong khi những người biểu tình bày tỏ sự tức giận về việc thiếu những tiến bộ kinh tế và xã hội, một vấn đề bị phớt lờ trong khi Brazil tổ chức sự kiện thể thao toàn cầu trị giá hàng tỷ đô la. Một du thuyền do 7 thủy thủ Olympic người Brazil lái đã thực hiện chuyến hành trình 1 giờ từ thành phố Niterói đến một căn cứ hải quân Rio lịch sử, nơi mà hai thủy thủ Torben và Lars Grael trao ngọn đuốc cho thị trưởng Eduardo Paes. Dọc theo đường rước đuốc, cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay để giải tán một cuộc biểu tình phản đối đại hội thể thao sắp diễn ra. Người biểu tình tức giận vì Brazil tiêu tốn 12 tỷ đô la tổ chức sự kiện này, trong khi nước này vẫn đang chìm trong cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng nhất nhiều thập kỷ qua. Thế vận hội Rio cũng đang bị lu mờ vì đợt bùng phát virus Zika do muỗi lan truyền, vụ bê bối tham nhũng chính trị khổng lồ và vụ luận tội Tổng thống Dilma Rousseff. Hơn 1 triệu vé tham dự những sự kiện Olympic vẫn chưa bán được hết, tính tới ngày thứ Tư. Nhưng có một điểm sáng vào lúc khởi điểm cho nước chủ nhà. Đó là đội bóng đá nữ của Brazil hôm thứ Tư đã đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-0 trong cuộc tranh tài chính thức đầu tiên của Thế vận hội Rio. Ngọn đuốc sẽ được rước qua Rio trong 3 ngày, đi qua những vùng ngoại ô nghèo khó, những bãi biển, và cuối cùng là tượng Chúa Cứu Thế nổi tiếng vào ngày thứ Sáu, trước khi tới sân vận động Maracana để khai mạc Thế vận hội 2016. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào những doanh nghiệp bị tình nghi có liên hệ với giáo sĩ sống ở Mỹ, mà ông cáo buộc là kẻ chủ mưu cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước. Ông Erdogan hôm thứ Năm phát biểu trước những nhà lãnh đạo từ phòng thương mại của nước này tại thủ đô Ankara và nói với họ rằng chính phủ của ông quyết tâm hoàn toàn cắt đứt mọi liên kết kinh doanh của tổ chức này bị vấy máu trên tay. Ông cũng nói rằng mỗi một xu dành cho phong trào của ông Fethullah Gulen là một viên đạn lắp trong nòng súng bắn vào đất nước này. Ông Erdogan đã gọi ông Gulen, người đã sống ở vùng nông thôn bang Pennsylvania của Mỹ kể từ năm 1999, là kẻ khủng bố. Và ông kêu gọi Mỹ dẫn độ ông ta về Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Gulen phủ nhận cáo buộc này và đã lên án cuộc đảo chính. Hơn 60.000 người trong quân đội, nhánh tư pháp, giới công chức và ngành giáo dục đã bị câu lưu, đình chỉ công tác hoặc đang bị điều tra sau cuộc đảo chính bất thành vào ngày 15 tháng 7. Việc này khơi lên những lo ngại rằng ông Erdogan đang lợi dụng sự kiện này để đàn áp quan điểm bất đồng. Hơn 230 người, không tính những người âm mưu đảo chính, đã chết và hàng ngàn người khác bị thương khi binh sĩ nổi loạn chiếm quyền kiểm soát máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng và xe tăng trong nỗ lực bất thành nhằm lật đổ chính quyền.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.